Lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, lời Thưa Chúa và chấp hành. Cảm ơn Chúa có lần nữa cho tôi có cơ hội cùng được học lời Chúa với hội thánh. Thì chúng ta thấy chúng ta đã bước vào tháng 12, thấy khắp nơi đều trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Ngay cả phòng nhóm của chúng ta hôm nay tôi đến thấy cũng rất là đẹp. Chúng ta mở radio trên xe thì chúng ta thấy nghe nhạc Giáng sinh hát liên tục 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nghe rất là enjoy. Chúng thấy rằng tất cả mọi điều đó, khắp nơi đều nô nức, mọi người đều nô nức để chào mừng cho đó ngày Chúa chúng ta, ngày Con Trời đến thế gian. Và Chúa đến vì mỗi người chúng ta. Và Kinh Thánh mô tả về Con Trời đó, về Chúa của chúng ta như thế nào? Ở trong Giăng đoạn 1 câu 14, Kinh Thánh nói: Ngôi Lời, hay là Chúa Giêsu, đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúa chúng ta là đứng đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đang ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa chúng ta, Con Trời đã đến. Ngài là đứng đầy ơn, full of grace, và lẽ thật, full of truth. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Giăng đoạn 1 câu, Giăng nhất đoạn 2 câu thứ 6 cũng nói: Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Chúng ta là con cái của Chúa, Chúa chúng ta là đứng đầy ơn và lẽ thật, thì chúng ta cũng phải sống đời sống giống như Chúa vậy. Nếu chúng ta nói mình biết Chúa thì cuộc sống chúng ta phải giống như Ngài. Cách chúng ta cư xử, cách chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta hành xử, hay là những thang giá trị của chúng ta trong cuộc đời cũng phải giống như Chúa chúng ta như vậy. Thì Chúa chúng ta là sống như thế nào? Chúa chúng ta đã bày tỏ ân điển của Ngài như thế nào? Chúa đã đầy ơn như thế nào? Và Chúa đã sống trong lẽ thật như thế nào khi Ngài sống trên đất? Khi trong 33 năm Chúa trên đất, Ngài đã làm gì và sống như thế nào để chúng ta có thể sống như Chúa? Thì hôm nay phân đoạn Kinh Thánh và câu chuyện mà tôi mời hội thánh chúng ta cùng suy gẫm ở trong Giăng đoạn 8 câu 1 đến câu 11. Câu chuyện này cho chúng ta thấy Chúa chúng ta, Ngài sống trong ân điển và trong lẽ thật. Ngài luôn yêu thương và Chúa không thỏa hiệp chút nào. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa thì một lần nữa kính mời hội thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương của Chúa. Ngài đã đến tìm mọi người chúng con. Và Chúa là đấng tràn đầy tình thương, tràn đầy ân điển. Và Chúa cũng đem đến lời đến cho mỗi cuộc đời chúng con, đem ánh sáng của sự sống, của lời của Ngài. Và nhờ sự hy sinh của Chúa, mọi người chúng con bởi đức tin được làm con cái của Chúa. Và Chúa ơi, Chúa ban cho chúng con lời của Chúa để chúng con biết thêm về Ngài, con biết lẽ thật, và xin dạy chúng con để chúng con hiểu, chúng con sống như Chúa đã sống vậy. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con lắng tai nghe lời của Chúa, nguyện Chúa phán dạy với chúng con. Nguyện chúng con xin nghe. Nhân Chúa Jesus Christ. Amen. Câu chuyện mà chúng ta có nghe người hướng dẫn chương trình đọc xảy ra ở trong đền thờ Jerusalem vào trong một ngày sau lễ liều tạm. Chúng ta thấy thì Chúa Giêsu trong lúc này Ngài đang ở trong đền thờ, cũng giống như trong giờ thờ phượng của chúng ta. Khi mọi người đang nhóm họp xung quanh, mọi người đang lắng nghe Chúa Giêsu dạy lời của Đức Chúa Trời thì câu chuyện bắt đầu. Nhưng mà có một điểm hơi muốn cùng hội thánh nói đến trước khi chúng ta cùng suy gẫm vào câu chuyện. Đó là khi chúng ta nghe bất cứ một cái câu chuyện nào thì để mình có thể mình cảm nhận được cái trọn vẹn, cái tác động và cái hiệu ứng của cái câu chuyện đó thì mình phải hiểu cái tầm quan trọng của cái trình tự của một câu chuyện, hay là cái thứ tự mà cái câu chuyện đó được kể ra. Bất cứ một cái người kể chuyện tài giỏi nào thì cũng biết rằng cái điều quan trọng không phải là cái câu chuyện mình kể, nhưng mà cái cách mình kể câu chuyện đó. Mỗi trong chúng ta đều biết hay đều đã từng thấy một cái người mà kể chuyện, muốn kể chuyện cười cho chúng ta nghe, nhưng mà người đó thay vì kể chuyện cười thì lại nói ra cái câu mà punchline, cái câu quan trọng nhất trước. Tôi quên nói thêm cái ý này, tôi quên nói thêm cái kia. Cuối cùng chúng ta thấy sao? Câu chuyện nó hết mắc cười, phải không? Nó không còn hay nữa. Bởi vì cái quan trọng không phải là câu chuyện mình kể, mà là cái thứ tự, cái trình tự câu chuyện chúng ta kể, chúng ta nghe. Thì ở đây chúng ta thấy ông sứ đồ Giăng, ông kể cho chúng ta nghe câu chuyện và ông trình bày cái thứ tự, cái order, cái trình tự mà câu chuyện kể rất là hay. Và cái mục đích, cái trình tự mà ông đặt ra Thứ nhất là để cho cái câu chuyện nó càng hấp dẫn, càng hồi hộp thêm, thêm những chi tiết mới, những ý mới, nó càng tăng tính hồi hộp. Nhưng mà đa quan trọng hơn, đó là khi ông đặt cái câu chuyện theo cái trình tự đó, thì ông để làm rõ cái ý chính hay cái điểm chính cuối cùng, cái chủ đề của câu chuyện, cái điểm quan trọng nhất của câu chuyện. Và sứ đồ Văn, ông dùng cái trình tự câu chuyện mà nhấn mạnh cái điểm đó. Cho nên với cái nhận biết đó thì chúng ta còn bước vào câu chuyện mà sứ đồ Văn đã viết lại, đã ghi lại cho chúng ta thấy. Câu chuyện xảy ra, xin hội thánh cho phép tôi xin được đọc lại phần đoạn kinh thánh này. Đức Chúa Giêsu đi trên lên trên núi Olive, nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt khi phạm tội tà dâm. Chúng thấy người thầy thông giáo và người Pharisee đã làm gì? Giữa một cái giờ nhóm như vậy, Chúa đang dạy lời của Chúa như vậy, thì họ đem vào một cái người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình. Mà theo cái nguyên ngữ thì nói cô này bị bắt quả tang, có nghĩa là đang phạm tội và bị bắt. Và rồi họ trích dẫn luật của Môi-se. Họ nói rằng Môi-se nói trong trường hợp này thì phải ném đá cô đó. À, thì phải làm sao đây? Giờ mình tưởng tượng giữa phòng nhóm của chúng ta có một người đem vào một người mới phạm tội và sống một đời sống tội lỗi, bắt vả tang, phá vỡ luật pháp của Chúa, phá vỡ hôn nhân của cô và có thể một vài người khác nữa. Và những người Pharisee và thầy thế thông giáo này đem người đàn bà đến cho Chúa. Cho nên đây có thể là cái ngày mà tồi tệ nhất của cô, ngày kinh khủng nhất. Cô đứng trước mặt của Chúa Giêsu chờ bản án. Thì khi chúng ta đọc đến cái điều này thì chúng ta nghĩ, những người Pharisee và thầy thông giáo họ đang nghĩ gì đây? Họ đang muốn gì đây? Làm sao họ có thể làm như vậy được? Họ đang dự tính gì? Thì ở đây sứ đồ Văn, chúng ta nhớ cái trình tự câu chuyện, ông lại tăng cái độ căng thẳng của câu chuyện thêm một chút xíu. Ông cho biết thêm một điều, đó là những người này làm như vậy để làm gì? Để bắt Chúa, để gài bẫy Chúa Giêsu. Họ nói vậy để thử Ngài trong câu thứ 6, hầu cho có thể kiện Ngài. Chúng thấy đây là cái động cơ của họ. Họ nói rằng chúng tôi không thích Chúa. Chúng tôi thấy Chúa đã làm náo loạn về mặt chính trị trên toàn quốc gia. Và Chúa đã biến đổi, Chúa thay đổi cái truyền thống tôn giáo bao lâu nay của chúng tôi. Cho nên chúng tôi không thích Ngài. Chúng tôi muốn loại bỏ Ngài, chúng tôi muốn bỏ tù Ngài. Và mục tiêu cuối cùng là chúng tôi muốn Ngài không còn hiện diện trên đất này nữa. Cho nên đây là một cái bẫy mà họ đặt ra trước mặt Chúa. Và họ dùng cái người phụ nữ này để gài bẫy Chúa. Họ không hề quan tâm đến cô này chút nào hết. Cô ta chỉ là một cái phương tiện họ dùng để đạt đến mục đích là hãm hại Chúa mà thôi. Mà ở đây thì chúng ta thấy một cái điểm rất là thú vị. Đó là những cái người thầy thông giáo và Pharisee này, họ biết rõ về điều răn của Chúa, họ biết rõ Kinh Thánh. Thì chúng ta hỏi Kinh Thánh nói gì trong cái trường hợp này? Chúng ta xem trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10 thì nói như thế nào. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Có nghĩa là không phải chỉ người nam, không phải chỉ người nữ, mà là cả hai. Cả hai phạm tội thì cả hai phải bị hình phạt. Nhưng mà tại sao họ chỉ đem tới người nữ đến thôi? Có phải là những thầy thông giáo và người Pharisee họ không biết lời Chúa không quý vị? Dạ không, họ biết rõ lắm, nhưng mà họ chỉ đem người nữ đến để bày tỏ sự công bình riêng của họ. Và rồi họ biết Kinh Thánh, họ biết rõ Kinh Thánh, nhưng mà họ dùng Kinh Thánh để mà gài bẫy. Rồi quý vị ơi, Kinh Thánh Chúa ban cho chúng ta không phải để mình đi gài bẫy người khác không quý vị. Ai xuống này ngồi mà câm theo Kinh Thánh để mà coi anh này nói đúng điểm này sai điểm này, quý vị ơi, đó không phải là mục đích Chúa cho chúng ta Kinh Thánh, phải không? Những người thầy thông giáo Pharisee này họ dùng Kinh Thánh như vậy để gài bẫy Chúa, không những chỉ tra xét điều Chúa nói mà còn thử thách gài bẫy Chúa nữa. Quý vị ơi, đó không phải là mục đích Chúa ban cho chúng ta. Rồi khi chúng ta đọc cái phân đoạn này, mình đọc tới câu chuyện này tới đây, thì mình thường hay mình đặt mình hay mình đồng cảm với cái người phụ nữ, phải không? Chúng ta nói, Chúa ơi, con cũng như vậy, con cũng giai đoạn con phạm tội và rồi gặp Chúa, rồi Chúa xét xử con, Chúa tha thứ con, chúng con như người tội nhân tha thứ. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đặt bản thân mình vào cái vị trí của người Pharisee với thầy thông giáo không quý vị? Có bao giờ chúng ta dùng lời của Chúa để mục đích lên án người khác hay không? Mà khi mà mình chỉ dùng lời của Chúa lên án người khác, có nghĩa là lúc đó mình đang hạ người khác xuống mà mình nâng mình lên, phải không? Xem đây, xem mấy cô này đây, cổ sống tội lỗi như vậy, còn tôi thì tôi không có như vậy đâu, tôi không có sống như vậy đâu. Khi lên án người khác, hạ người khác xuống là lúc đúng ra chúng ta đang nâng mình lên. Mà nhiều lúc có thể mình không có nói điều đó ra, mình nghĩ trong đầu, nói, ồ, cái anh kia chị kia dính phải cái tội này tội kia, bị thất bại trong lĩnh vực này lĩnh vực kia, còn tôi thì không có bị. Lúc đó mình cũng đang nâng bản thân mình lên. Tôi thấy người thầy thông giáo và người Pharisee họ sử dụng người phụ nữ này và dùng lời của Đức Chúa Trời không phải theo ý muốn của Chúa mà để gài bẫy Chúa Giê-xu. Vậy họ dựa trên cái nền tảng hay cái căn bản nào, hay cái mục đích nào, cái chương trình họ đã lên như thế nào? Chúng ta thấy ở đây là cuộc đời của người thầy thông giáo và người Pharisee. Họ cả cuộc đời của họ sống với họ quay quanh cái kinh luật và kinh thánh, cho nên để có cơ sở lên án Chúa Giê-xu thì họ muốn Chúa Giê-xu cũng phải đi ngược lại với lời của Chúa. Họ muốn Chúa Giê-xu ngay trong lúc này nói rằng kinh thánh không có nói vậy đâu, mình không có nên làm như vậy, mình không có nên xử tử cô ấy như vậy. Họ muốn Chúa nói để họ có lý do và cơ sở mà lên án Chúa. Họ muốn Chúa Giê-xu đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời, đi ngược lại với luật pháp của Chúa, và rồi họ sẽ kết án Chúa. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đối diện với cái trường hợp này họ đặt ra, và Ngài có hai cái lựa chọn, có vài sự lựa chọn. Thứ nhất, Chúa có thể nói rằng các người biết không, cái kinh thánh luật Môi-se nói vậy nhưng mà không có ý như vậy đâu, kinh thánh không có ý đó, hay là ta không có đồng ý với cái điều đó đâu, cho nên thôi đừng ném đá cô ta. Ngài cũng không có nói với, Ngài không có nhìn đàn dân đông nói ồ cái đó là cái thời mà mấy ngàn năm trước, phải không, thời Môi-se, thời cũ rồi, chứ thời hiện đại ngày nay vào thế kỷ thứ nhất này thì mình không có làm như vậy, không có gì lớn lao hết, không có gì nghiêm trọng hết đâu. Nếu mà Chúa Giê-xu nói như vậy với họ thì họ sẽ làm gì quý vị? Họ sẽ kết án là Chúa vi phạm luật Môi-se, đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Hoặc Chúa có option thứ hai là Chúa có thể nói ồ, các người nói đúng rồi, cái cô này bị bắt quả tang phạm tội và cái tiền công của tội lỗi là sự chết, cho nên bây giờ hãy tiến hành. Bây giờ khi ta ra lệnh một cái thì mọi người sẽ lượm đá và đầu ném cô đó. Nếu Chúa nói như vậy thì họ sẽ không có cơ sở nói Chúa phá vỡ luật pháp, nhưng mà lúc đó họ sẽ khiến Chúa Giê-xu trở nên một cái người kinh khủng, phải không? Một cái người không còn đầy yêu thương, không còn nhân từ, không còn là bạn thân thiết với tội nhân nữa. Mọi người sẽ tránh xa Chúa. Và lúc đó họ cũng sẽ đồng thời họ báo với chính quyền La Mã. Tại vì sao? Người Do Thái thời bấy giờ không có quyền tuyên án tử hình một người nào hết, chỉ có chính quyền La Mã mới có quyền đó thôi. Cho nên Chúa không có phạm luật Môi-se, nhưng mà Chúa sẽ phạm luật của người La Mã, và Chúa cũng sẽ bị bắt. Chúa làm cách nào cũng bị mắc bẫy hết, hoặc ném đá, hoặc là đi ngược với Kinh Thánh. Rất là cái mưu kế rất là thâm độc, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa chúng ta là đấng khôn ngoan. Trong câu thứ 6, Chúa làm gì quý vị? Khi họ nói như vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài, thì Chúa Giê-xu cúi xuống và lấy ngón tay viết trên mặt đất. Nói cách khác, Chúa cứ tiếp tục làm điều Chúa làm. Họ cứ tiếp tục hỏi Chúa, đây họ cứ hỏi Chúa làm gì đây, Chúa làm gì? Chúa cứ viết tại trên đất. Họ dồn dập, họ không kiên nhẫn được nữa. Ở tại chỗ này thì có nhiều nhà thần học họ phỏng đoán, một câu hỏi đặt ra là Chúa viết cái gì trên đất. Sứ đồ văn không có nói, mà đủ thứ bao nhiêu cái điều phỏng đoán hết. Có người nghĩ rằng Chúa viết những cái điều răn mà cái người này đã phạm với Đức Chúa Trời mà Chúa biết. Có người nói rằng, có một nhà phê bình thanh giáo thì nói rằng Chúa viết tên những người mà đã từng ngủ với người phụ nữ này. Nên có người nói rằng Chúa viết 10 điều răn ra. Có người nói Chúa chỉ viết mệt ngoạc trên đất thôi, mà bởi vì Chúa không có quan tâm đến điều họ buộc tội. Đó tất cả chỉ là những sự suy diễn, nhưng mà chúng ta không biết Chúa làm gì. Nhưng mà khi Chúa tiếp tục Chúa viết như vậy thì họ mất kiên nhẫn. Câu thứ 7 đến câu thứ 9 họ cứ hỏi nữa, thì đồng Chúa mới ngước lên và Chúa phán rằng: ai trong các ngươi là người vô tội thì hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Chúa lại cứ cúi xuống và Chúa viết trên mặt đất. Câu thứ 9, khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà và người đang đứng chính giữa đó. Ở đây chúng ta thấy Chúa chúng ta thật khôn ngoan, phải không quý vị? Chúa không có đi ngược lại Kinh Thánh. Chúa không bảo rằng đừng ném đá cô ấy, nhưng mà Chúa nói là ai, ai mới là người có quyền xét xử. Người đó phải là người không có tội. Hay nói cách khác, Chúa đặt ra cái tiêu chuẩn cho cái người có quyền xét xử là một người phải hoàn toàn vô tội mới có quyền xét xử người khác. Tại sao cái điều này lại là khôn ngoan quý vị? Bởi vì Chúa không có đánh mất bên nào hết. Ngài không có để mình bị kết án là đi ngược lại với luật Môi-se. Bởi vì Chúa không có hề đi ngược lại với Kinh Thánh. Và Chúa cũng không bị nói là không nhân từ hay thương xót, bởi vì Ngài tuyên bố ai mới có quyền xét xử. Ở đây chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng. Để chúng ta có thể sống như Chúa Giê-xu, để cuộc đời của chúng ta noi dấu chân Ngài và trở nên giống như Ngài, thì chúng ta phải lưu ý mình không được thỏa hiệp lời của Chúa. Đôi khi chúng ta trong cuộc đời, khi mình đối diện với một cái vấn đề khó xử, khi mình yêu một người nào đó quá, nhiều lúc mình lại xí xóa, phải không quý vị? Mình nhìn nói, ồ chắc cũng không sao đâu, Kinh Thánh chắc cũng không có nói như vậy đâu, Kinh Thánh hay là cái điều răn đó nó lỗi thời rồi, nó không còn áp dụng nữa đâu, cuộc đời của anh, của chị, của bạn nó cũng ok thôi. Nếu chúng ta nói như vậy, suy nghĩ như vậy, thì mình đang thỏa hiệp lời của Chúa, quý vị ơi. Chúa Giê-xu Ngài không làm như vậy đâu. Chúa không thỏa hiệp lời của Chúa để bày tỏ tình yêu thương. Nhưng mà nhiều lúc mình lại cảm thấy mình phải như vậy. Mình phải uống công, mình bẻ rẫy, mình cắt bớt hay mình thêm vô lời của Chúa để mình nghĩ như vậy thì mới yêu thương. Nếu chúng ta làm như vậy, đó là vì mình không hiểu lời của Chúa. Mình nghĩ rằng lời của Chúa giống như là một cái điều kinh khủng mà để suốt ngày trừng phạt cuộc đời của mình, đem khiến cuộc đời của chúng ta đau buồn, khiến cuộc đời của chúng ta đầy những bất an. Quý vị ơi, đó không phải là mục đích của lời của Chúa. Lời của Chúa ban cho chúng ta để dẫn chúng ta đến với sự sống. Lời của Chúa ban cho để dẫn chúng ta đến với sự sống. Chúa không thỏa hiệp, Chúa không có biến đổi đi điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đặt tiêu chuẩn cho người có quyền ném đá. Chúa nói rằng nếu ai chưa từng phạm tội giống như người, Chúa không có nói rằng nếu ai chưa từng phạm tội giống như người phụ nữ này. Thì lúc đó mấy người chưa từng phạm tội tại giam có quyền ném đá, Chúa không có nói như vậy. Chúa nói rằng nếu ai chưa từng phạm tội nào hết. Ai chưa từng hề nói một lời nào sai, suy nghĩ sai, hành động sai. Ai một người nào đó mà trọn vẹn mà thôi. Quý vị, ai là người trọn vẹn duy nhất? Chỉ có Chúa thôi. Chỉ có một quan án duy nhất, chỉ có một quan án công bình mà thôi. Và tội lỗi của tất cả chúng ta khiến chúng ta không xứng đáng trở nên quan tòa với người khác. Chỉ có một quan tòa duy nhất và Chúa Giê-xu. Ngài là quan án trọn vẹn, và chỉ có Chúa mới có quyền phán xét bạn và tôi, quý vị và chính mình tôi. Cho nên là cơ đốc nhân chúng ta phải hiểu điều này. Chúa không có gọi chúng ta trở nên thẩm phán, Chúa không ban cho chúng ta chức danh công tố viên nữa, quý vị ơi. Cho nên cuộc đời của chúng ta, mục đích Chúa dành cho chúng ta không phải như vậy. Chúa không thỏa hiệp lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài dẫn mọi người đến nhận thức rằng Ngài là thẩm phán duy nhất. Lời của Chúa, Chúa giữ nguyên. Nhưng mà vậy thì làm sao Chúa bày tỏ tình yêu thương được? Chúng ta thấy trong câu thứ 9, Khi chúng nghe lời đó, khi người Pharisee và thầy thông giáo nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước, và Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đang đứng chính giữa đó. Ở đây chúng ta thấy cái khung cảnh như thế nào? Những nhà lãnh đạo tôn giáo tố cáo người phụ nữ này phạm tội, và Chúa hỏi họ rằng ai là người không có tội thì ném đá đi. Thì người lớn tuổi nhất họ nhận ra họ phạm tội, rồi những người trẻ hơn cũng bắt đầu nhận biết mình là tội nhân. Cho nên từ một cái vấn đề luật pháp, Chúa chuyển họ trở thành cái vấn đề đạo đức. Họ xét, họ đối diện với cái lương tâm, với cái cuộc đời của họ, và rồi họ phải bỏ đi. Còn người phụ nữ đang đứng đó, cô đã bị diễu hành trước mặt mọi người. Có lẽ cô cũng biết cái luật pháp nói gì, cô biết cô làm sai. Cho nên cô thấy khi mọi người bắt đầu bỏ đi hết, cô nghĩ rằng chuyện gì đây xảy ra đây? Mọi người đi hết rồi, nhưng mà còn một người ở lại. Chúa vẫn chưa nói gì hết. Chúa là đấng vô tội, vậy Ngài sẽ xét xử tôi như thế nào đây? Ở đây chúng ta thấy rằng nhiều lúc nhiều người trên thế giới này, khi họ nghĩ đến ông trời, nghĩ đến Đức Chúa Trời, nhiều lúc họ cũng sợ. Nhiều lúc họ có cảm giác rằng Chúa giống như là một cái quan tòa ngồi trên thiên đàng đó, một cái quan án lúc nào cũng chực chờ để mà xử phạt đó, quý vị, để mà trừng, để mà phạt, để mà xét nét. Tại sao người ta lại có suy nghĩ như vậy? Tại sao họ lại sợ hãi như vậy? Bởi nhiều lúc họ gặp những cái đại diện của Chúa là những người hay xét đoán người khác, không quý vị? Họ thấy những hình ảnh người khác. Chúng ta thấy nếu mình đặt mình vào bản thân của những tội nhân, mình thấy cái sự sợ hãi, sự kinh khiếp khi đứng trước quan án là như thế nào. Mà chúng ta cảm ơn Chúa, người phụ nữ này kinh nghiệm một điều, và mỗi người chúng ta ước ao rằng cũng đã kinh nghiệm một điều như cô gái này đã kinh nghiệm. Trong câu 10, câu 11, Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: lạy Chúa, không ai hết. Thì Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng không định tội ngươi nữa, hãy đi đừng phạm tội. Vậy mình đặt câu hỏi là tại sao Chúa lại không kết án? Tại sao Chúa lại không lên án cô này? Chúng ta xem trong Giăng đoạn 3 thì câu 16, câu 17, câu rất quen thuộc phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và rồi câu thứ 17 mà chúng ta ít đọc hơn chút xíu: vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng mà hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian không phải để đoán xét, nhưng mà là để đem lại sự cứu rỗi. Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ thương xót, Ngài không phải là người hay đoán xét. Chúa không lên án cô này, Chúa không đoán xét cô này không phải bởi vì Chúa không có cơ sở. Chúa nói với người phụ nữ rằng: ta cho ngươi tự do. Nhưng mà những thầy thông giáo và người Pharisee họ nói đúng một điều: tà dâm là một tội, và cái tội này nó sẽ hủy phá cuộc đời của cô, nó sẽ giết chết cô như nó hủy phá cuộc đời những người khác. Chúa phán rằng: những người ở người đàn bà phạm tội tà dâm, ta không xét đoán ngươi. Đây là một tội nhưng mà ta không xét đoán, bởi vì ta đến để đem sự sống. Nếu ta xét xử cô thì cô chỉ đi đến sự chết mà thôi. Nhưng mà Chúa chúng ta là đấng đầy lòng nhân từ và ân sủng, cho nên Ngài không kết án. Ở đây chúng ta cũng phải lưu ý rằng để Chúa có thể nói rằng ta không định tội ngươi, nghe nó rất đơn giản, mà mình nghĩ có phải Chúa dễ dãi với tội lỗi không quý vị? Dạ không, Chúa không có dễ dãi với tội lỗi đâu quý vị ơi. Bởi vì để Chúa có thể nói cái điều đó, để Chúa có thể tha thứ cho người phụ nữ này, thì Chúa đã phải làm gì quý vị? Chúa sau này phải bị treo trên thập tự giá. Sự tha thứ vô điều kiện, nhưng mà cái giá của nó thì không hề rẻ chút nào. Có một tác giả đã viết về ba quy luật của tội lỗi. Thứ nhất, tội lỗi là một cái sự trừng phạt. Thứ hai, tội lỗi là có quyền lực rất là mạnh mẽ, nó cuốn hút cuộc đời của chúng ta. Và thứ ba là phải có cái giá trả cho tội lỗi. Thì đối diện với ba quy luật của tội lỗi đó, thì Chúa cũng cho có ba cái quy luật của sự cứu rỗi. Thứ nhất là tội lỗi là sự trừng phạt, thì cái sự trừng phạt đó bị hủy bỏ bởi sự chết của Chúa Giêsu. Khi Ngài chết trên thập tự giá, Chúa vô hiệu hóa cái quy luật thứ nhất của tội lỗi. Rồi cái quy luật thứ hai, cái tội lỗi nó có cái quyền năng rất là mạnh mẽ mà con người không có thể bước ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Thì Đức Thánh Linh là đấng ban trong lòng mỗi con gái của chúng ta. Kinh Thánh nói trong Giăng nhất đoạn 4 câu 4 là gì? Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Nếu chúng ta tin và tiếp nhận nước sống của Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ tuôn trào qua đời sống của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta cái năng lực để chúng ta đắc thắng tội lỗi, đắc thắng cái quyền lực của tội lỗi trên đời sống chúng ta. Bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh vượt trội hơn quyền năng và sức mạnh của tội lỗi. Tội lỗi đem sự trừng phạt, sự chết của Chúa hủy phá. Tội lỗi có quyền lực, Thánh Linh của Chúa, năng lực của Chúa mạnh mẽ hơn. Và cái giá phải trả cho tội lỗi, thì chúng ta thấy ở đây cái điểm thứ ba của sự cứu rỗi, đó là cái vết tích hay cái giá của tội lỗi. Nó nhiều lúc cái mình thấy khi mà mình bị thương, thì khi vết thương nó lành thì nó vẫn còn cái sẹo, cái thẹo ha, cái vết tích đó. Thì sứ đồ Phaolô nói gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Cái tiền công, cái hậu quả của tội lỗi, cái thẹo của tội lỗi đây, nó khủng khiếp như vậy. Nó những cái vết sẹo không thể xóa được như vậy. Thì Chúa tha thứ rồi, nhưng mà còn sẹo đó thì sao? Thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh có một cái thuật ngữ thần học, nó gọi là cái sự xưng nghĩa hay xưng công, bình justification. Khi Chúa Giêsu chết để cứu tội lỗi của chúng ta, chúng ta không những nhận được sự tha thứ, nhưng mà khi mình đứng trước mặt Chúa thì Chúa xem chúng ta như là một người công bình, có nghĩa là một người trọn vẹn. Kinh Thánh dùng cái chữ là trong cái nhìn của Ngài. Đứng trong cái nhìn của Chúa, 50 lần trong Kinh Tân Ước thì nói đến cái xuất hiện cái sự xưng nghĩa này, trong cái nhìn của Chúa. Có nghĩa là Chúa nhìn chúng ta như một cái người trọn vẹn, không tì, không vết, không tội lỗi. Giống như cái cuộc đời của chúng ta, giống như có diễn giả mô tả như cuộc đời chúng ta mà khi mình đối diện với Chúa đó, là nguyên lúc đó mình đối diện với Chúa, Chúa sẽ chiếu lại cái cuộn băng mà ghi hình cả cuộc đời của mình, phải không? Nhưng mà cái cuộn băng Chúa, cái đoạn lăng đó, Chúa đã edit nó lại. Chúa cắt đi những cái phần mà mình thất bại, để khi nó chiếu lên một cuộc đời trọn vẹn. Tuyệt vời không quý vị? Cảm ơn Chúa. Cái sự tha thứ của Chúa để Chúa có thể nói là ta không định tội ngươi, nghe rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Nhưng mà Chúa phải trả một cái giá rất là đắt để xóa đi cái quyền năng của tội lỗi, cái hậu quả của tội lỗi và cái năng lực của tội lỗi. Và Chúa phán tiếp gì? Chúa phán với cô là gì? Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Nhưng vậy là Chúa không những không kết án người phụ nữ này, nhưng mà Chúa còn mời cô bước vào một cái đời sống mới, một cái đời sống tự do, một cái đời sống đắc thắng tội lỗi. Có thể cô gái này bao nhiêu năm sống trong tội lỗi rồi, cô thấy chắc nó cũng không sao, phải không? Cuộc sống cũng tạm tạm thôi. Nhưng mà quý vị ơi, cái hậu quả hay cái kết cục của cái đời sống tội lỗi là sự chết. Cho nên Chúa thách thức cô, cái đời sống xấu xa đó, bước vào một cái cuộc đời mới, một cuộc đời thánh khiết. Mà chỉ có những đời sống khi chúng ta đã kinh nghiệm được cái sự tha thứ bởi ân điển, thì cái sự tha thứ đó mới khích lệ của chúng ta là những tội nhân sống ăn năn, sống một đời sống vâng phục, sống một đời sống thánh khiết để đem vinh hiển cho Chúa. Có tôi thì cũng thấy có những người có một cái sở thích là câu cá. Thì có một câu chuyện về sự câu cá, là có một cái người kia, khi anh đi ra đến cái cầu mà thấy một cái cụ già ngồi câu cá ở đó, thì anh chàng mới hỏi cái ông cụ già này một câu, ông hỏi trớ trêu chút xíu. Nói ông ơi, nếu mà tôi bây giờ tôi đứng ở cầu này mà tôi bị té xuống nước thì tôi có chết chìm không? Cái ông già này cũng ngạc nhiên, ai đi hỏi kỳ vậy. Mà thường thì mình hỏi là cái nước này nó sâu bao nhiêu, không, đây nó sâu bao nhiêu, hay là mình hỏi nó có cái gì ở dưới đó không. Nhưng mà tại sao anh chàng này lại hỏi như vậy? Nhưng mà cụ già không suy nghĩ rồi, ông nói không, té xuống nước thì không có chết chìm đâu, chỉ khi nào anh ở dưới đó hoài á thì mới chết thôi. Thấy một cái nguyên tắc như vậy. Ở đây chúng mới nói đến gì? Hãy đi và đừng phạm tội nữa, có nghĩa là đừng tiếp tục sống trong cái cuộc đời tội lỗi nữa. Đừng có dùi mài, đừng có ở dưới đó hoài, bởi vì sẽ người phụ nữ này đáng bị phán xét. Nhưng Chúa không phán xét, đó là lòng nhân từ của Chúa. Và Chúa cũng bày tỏ lòng nhân từ đối với quý vị và chính mình tôi. Và rồi Chúa ban cho cô cái điều mà cô không đáng nhận, đó là ân điển Chúa. Chúa nói ta có thể xét đoán ngươi, nhưng mà không, ta cho ngươi một cái điều tốt hơn, ta cho ngươi cái điều ngươi cần. Đó là ân điển của Chúa ban đời sống mới cho cô. Và Chúa cũng ban ân điển cho mỗi đời sống của chúng ta. Bởi vậy cho nên Chúa chúng ta bước vào mùa Giáng sinh, chúng ta thấy Chúa chúng ta là đấng đầy ân điển, giàu tình yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là đấng đầy lẽ thật. Cho nên để chúng ta có thể sống như Chúa thì trước nhất chúng ta phải biết rõ lời của Chúa, biết lời của Chúa để mô tả cho chúng ta nghe về tình yêu và ân điển của Chúa như thế nào. Không những chúng ta phải đọc lời của Chúa thôi, nhưng mà mình cũng phải hiểu đúng lời của Chúa nữa. Mình không bỏ qua bất cứ cái câu kinh thánh nào, điều nào trong lời của Chúa. Đừng nói rằng kinh thánh lỗi thời rồi, không còn thích hợp nữa. Đừng hổ thẹn khi chúng ta sống với niềm tin của mình giữa đời này, quý vị. Rất dễ chúng ta, mình là những cơ đốc nhân mà có rút phải không, hay là nói vui vui là cơ đốc nhân chìm á, phải không, mật vụ chìm à. Tới ngày chủ nhật thì mới trồi lên, còn nguyên một tuần là mình chìm xuống. Quý vị ơi, khó, rất là khó để chúng ta sống đúng với lời Chúa, với nguyên tắc của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài giữ vững điều răn lời của Ngài, bởi vì Chúa biết lời Chúa đem lại sự sống. Và rồi khi chúng ta đối diện với nhau, Chúa đã bày tỏ ân điển, ban cho chúng ta sự tha thứ, ban cho chúng ta sự nhân từ thương xót. Thì xin Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta cũng đối xử với nhau trong sự nhân từ thương xót như Chúa chúng ta vậy. Yêu thương là giúp cho người khác thấy được tội và ăn năn, chứ không phải là kết án hay thỏa hiệp. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sống với nhau trong sự nhân từ thương xót, đúng theo mẫu mực của Chúa. Xin Chúa ban phước trên hội thánh.